Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Đạo Phật có tượng Bất Phù, có tượng Dược Sư, có tượng Di Đà, có tượng, cái này là từ đâu? Tức là do cái đồng cảm chúng ta, cái đồng cảm chúng ta mà ta hình dung ra cái con người Đức Phật là như thế. Rồi lúc bây giờ chúng ta tạm tượng, thì khi mà ta tạm được cái tượng như thế thì tất cả những người mà đồng hành, đồng nguyện hay nói cách khác là đồng cảm với ta thì họ sẽ đến tượng. Cái khi mà chúng ta thờ một cái tượng Phật nào đó đối với thầy thì thường thường thầy hãy tìm cái tượng mà thầy cảm. Cái cảm này là gì? Giữa ta và tác giả rất đồng cảm với nhau. Ta không tạm tượng được, ta không vẽ tượng được, nhưng mà ta đồng cảm với nghệ nhân này, cho nên ta thấy cái tượng Phật này đó do nghệ nhân tạo nên, nhưng mà ta cũng nghĩ Đức Phật như thế, cho nên ta thích như ta thờ, thì đây coi như là Phật của ta. Đồng cảm với Đức Phật, thì từ chỗ đó mà chúng ta nghĩ ra là Đức Phật. Thì khi mà chúng ta bắt đầu nghĩ như thế rồi thì trước nhất chúng ta mới nghĩ tới cái hình tượng của Đức Phật để cảm về cái hình tượng. Thì cái hình tượng này là cái hình tượng phải tiêu biểu cho được cái phước đức và trí tuệ trên đó. Cái tượng Phật phải tiêu biểu cho được cái phước đức và trí tuệ ở trên cái tượng đó thì ta mới cảm và mới thờ được. Cho nên lúc bây giờ là ta nhìn lên cái tượng, ta cảm mến cái tượng. Rồi lúc bây giờ là nâng lên bước nữa ta mới gọi là cảm hạnh. Này cảm hạnh của các ngài, hạnh tức là cái công đức của các ngài tạo, cái việc của ngài làm ở trong quá khứ, tất cả những cái này ta bắt đầu ta nhìn ta thấy. Những người mà tu hành có kết quả đó, thì thầy hỏi đều giống nhau vậy. Nhắm mắt trở lại thì thấy Phật, thấy Phật và thấy thế giới Phật. Mà thấy Phật và thấy thế giới Phật đó, thì chúng ta không có thấy phiền não ở trần lao. Mặc dù ta sống ở trong trần lao, sống trong trần lao nhưng mà bị tâm chúng ta nghĩ tới Phật, cho nên chúng ta sống trong thế giới Phật. Thì cái người mà sống ở trong cái thế giới Phật nhưng mà cái tâm ô nhiễm thì họ rơi vào trong trần lao. Cái người sống ở trong trần lao mà cái tâm gá vào thế giới Phật thì họ liền thành Phật. Đây là trên bước đường tu. Nên có những người ở trong chùa nhưng mà tâm trở thành ô nhiễm. Có những người mà ở ngoài trần thế nhưng mà tâm họ trở thành thanh tịnh. Là do đem cái tâm chúng ta đạt. Tại vì có những người ở trong chùa lâu ngày rồi đó, thì lúc bây giờ đã cảm thấy ở chùa nó buồn, chán, cho nên bây giờ ta đi tìm cái gì vui để ta chơi. Thì như vậy đó, ở trong chùa nhưng mà tâm đó, là ở trần thế. Bây giờ đó, nhiều người ở ngoài trần thế họ khổ quá rồi. Họ khổ quá cho nên họ đi nghĩ tới Phật. Thì ở ngoài trần thế nhưng mà tâm họ nghĩ tới Phật, do đó tâm họ đến cảm thấy. Thì trên bước đường tu của chúng ta thì cũng vậy. Cho nên đem cái tâm mình mà đặt vào trong thế giới Phật, hay là đem Phật mà đặt vào tâm của mình, thì đây là cái thực chất của tu hành và cái sáng suốt. Và khi đem Đức Phật đặt vào trong lòng chúng ta thì chúng ta có cái cảm giác. Đức Phật dạy chúng ta thực chúng ta có cái cảm giác tâm chúng ta được mát mẻ, được yên vui, là tại vì ta có Phật trong lòng. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật nói dạy chúng ta là cái khi đem Phật để được trong lòng rồi thì bây giờ tất cả những cái phiền não trần lao trong lòng chúng ta nó biến mất, mà cái thanh tịnh của Phật đó, nó sẽ hiện vào trong lòng chúng ta, cho nên nhất thời lúc đó chúng ta thanh tịnh, cái tâm chúng ta đã thanh tịnh. Thế những người mà có cái niềm tin cao như vậy và nghĩ tới Phật cao như vậy thì để thấy đó, họ tốt bước hết một tay thì nó sống. Tại vì trong cái lúc mà đốt hết trái ngón tay sao lại nóng? Nóng chứ. Nhưng mà cái tâm của họ đó để trong thế giới Phật hay là trường Phật, họ mà Phật có trong tâm của họ cho nên họ chỉ thấy Phật, họ không thấy cái ngón tay mình bị đốt. Hãy thấy ngón tay mình bị đốt thì tức là mình sống trong trần gian. Nhưng mà không thấy cái ngón tay mình bị đốt mà mình thấy Đức Phật. Thế như trường hợp người thường đi đường khi đốt cháy ngón tay họ có thể thấy cái gì? Nên là thường thấy cái màu sắc hồng. Cái xưng danh cái này chúng ta lại đấy. Mà muốn cho có kết quả đó, thì chúng ta phải có cái độ cảm như thế. Giữa Phật và ta nó có cái mối quan hệ vô hình. Mà khi có cái mối vô hình liên hệ gắn bó như thế đó, thì trường hợp tâm chúng ta nó trở thành tâm tịnh tạng. Tại vì tâm chúng ta biến thành tâm Phật, nên tâm chúng ta biến thành tâm Phật, cho nên hành chúng ta cũng biến thành hành Phật. Và ngôn ngữ của chúng ta nó cũng trở thành ngôn ngữ của Phật. Đây là gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên lại Phật sám hối, mà ba nghiệp thanh tịnh thì điều hiện ra tâm Phật. Cho nên bước được tu đó, ta hiểu một tâm. Cho nên tâm là gì? Hiểu, thân là Phật, niệm là Pháp. Tất cả những cái gì ta nói ra đều là chân Pháp. Đây là được Phật dạy những người tu tập đó. Tâm là thiền, rồi thân là Phật, miệng là Pháp. Chứ không phải Pháp ở trong kinh được. Hằng ngày chúng ta đọc Pháp ở trong kinh, nhưng mà đọc Pháp ở trong kinh ấy, thì lại là Pháp phương tiện của Đức Phật, chứ không phải là chân thật Pháp. Cho nên Pháp chân thật là khi chúng ta thể nghiệm nó có kết quả. Cái kết quả trong cuộc sống của chúng ta, ta thể nghiệm trong cuộc đời này ấy, thì đây gọi là Pháp chân thật. Chúng ta hiểu như vậy, nương theo cái Pháp phương tiện của Phật mà chứng cái Pháp chân thật của ta, thì đây chân thật của tôi. Còn nếu mà ta làm như vậy thì chúng ta vẫn ở ngoài Phật Pháp. Nếu bây giờ ta cứ chắc phương tiện của nó, mà cái con người chúng ta đó, thì không tham nhận được, không tham nhận được Pháp. Cho nên cái việc làm chúng ta đó, nó trở thành phi Phật Pháp. Thân không làm Phật mà tâm cũng không có thiền, thì lời nói chúng ta đó, nó trở thành tư vọng, không phải là Pháp. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nghiệp lực thấy rõ. Khi nào tâm chúng ta là thiền, tức là tâm chúng ta thanh tịnh, thì tướng hảo hiện ra và lời nói chúng ta đã trở thành có giá trị. Trên đúng lúc được tu lại Phật mà đạt tới nhận. Qua đến cái phần thứ ba của nó, khi chúng ta sám hối, tức là ta lại hồng nhân xong rồi. Cho nên ta lại hồng nhân xong rồi, cái phần kế tiếp theo của hồng nhân sám hối đó, chúng ta có một phần là xưng tội. Phần xưng tội thì cái này là cũng do những người trước chúng ta, họ ở trong cái hoàn cảnh đó, họ ở trong cái hoàn cảnh đó, họ phạm phải những cái sai lầm đó, thì lúc bây giờ khi mà họ lại Phật đó, họ phải nhớ những cái chuyện này của mình đó. Cho nên hoạt động của chùa, của người phương Tây, của thường trụ ấy, đây có, đây là chủ yếu là những người tu trong chùa này. Thì những người tu trong chùa, cho nên cái này là của thường trụ, của thường trụ Tân Bảo. Nhưng mà lúc bây giờ lỡ mình lại lấy nó, mình xài riêng đi. Cho nên lúc bây giờ mình sám hối, mình nhớ này. Cho nên thầy hồi nhỏ còn làm sao đi đứng ở trên chùa đánh chuông cho Phật tử tất tật tật lại Phật. Mà người ta tới người ta lại Phật. Thì bây giờ ta lại Phật rồi đó, người ta đem người ta để ra trước mặt thầy là 10 đồng. Cho nên 10 đồng thì lúc đó thì ra mình còn nhỏ mà mình thấy thiệt là ham, rồi sáng mắt lên rồi đấy. Họ đi xuống thì mình đừng lấy bỏ đồng tiền. Thì khi mà mình lấy mình cất cái tiền này rồi, rồi đó cũng suy nghĩ lại. Cái khi sáng hốt suy nghĩ lại. Thường thì người ta tới chùa, người ta lấy Phật đó, người ta cho một chiếu mà đồng lắm. Nhưng mà này sao có 10 đồng đó? Chẳng lẽ họ cho mình tới 10 đồng sao? Mà cứ thao thức cái chuyện này. Rồi đọc tới cái sáng hối này, đọc tới cái sáng hối này, thấy sợ. Cái này là trọng của chùa, của người phương Tây, của thương chùa. Đọc tới thấy bảo mình sợ tội. Thì tới cuối cùng là thầy mới phát hiện ra được một cái điều hay để sám hối được thôi. Tên tiền bảo trong thùng thì nghĩ như thế này: nếu mà hãy cái này của thượng trụ thì con xin trả lại cho thượng trụ, mà cái này nếu là của con thì con xin hồi hướng cho thành bạc. Chỉ là con không có thắc mắc được. Rồi như vậy là chúng ta sám hối xong. Tất cả những cái điều này khi mà đọc lên ta thấy cái gì có liên hệ với ta mà ta thắc mắc ở trong lòng đó, thì ta tìm cách ta giải quyết. Nên là đời trước nhiều đời trước để chúng ta tạo rồi. Bây giờ chúng ta sống chúng ta thấy đang ổn, ta thấy ta đang ổn đây, thì ta hình dung là ta biết liền, ta biết là ta có phạm phải cái của người phương tăng hay của thượng trụ. Để ta biết ta có cái cảm giác này. Thế bây giờ ta sống ở đây không ai tin ta, không ai thương ta, không ai chấp nhận ta, thì cái này tội lỗi quá rõ rồi, chứ còn gì nữa không biết nữa. Ta biết này, cho nên lúc này ta không có lấy trong kiếp này ta. Nhưng mà ta ráng ra sức để ta làm ra công quả, để ta trả ơn. Trả ơn cho ta bảo ơn chứ mỗi. Thế Đức Phật nói là đời nay tôi cũng đắc đạo thì đời sau phải trả chứ. Khi tái sinh trên cuộc đời này mang một cái thân hèn mọn như vậy thì Đức Phật biết là tốt nghiệp, cho nên còn có cách phải cố gắng làm. Nhờ trong cái lúc nhỏ thầy làm việc không biết mệt mỏi, làm việc cho Phật, làm việc cho tăng không bao giờ biết mệt mỏi. Nhờ cái đó Đức Phật trả hết được cái nợ quá khứ. Khi trả hết cái nợ quá khứ rồi đã giải quyết được. Cho nên chư tăng nhìn mình khác đi. Hồi mình mắc nợ của tăng thì tăng nhìn mình nên coi như nửa mắt thôi. Họ muốn nhìn, thấy mình muốn nhìn đấy, tội lỗi là ai muốn nhìn. Nhưng mà tao sám hối thật như vậy nè, cái khi mà tội chúng ta hết rồi đó, thì mọi người nhìn ta được thương. Mà khi chúng ta tu được sanh trong Phật ở lúc nào đó, thì mọi người sẽ thấy ta là thấy con đường đó, cho nên họ có cái nhìn khác. Và nên thầy thường quan sát khi ra làm thực sự mà coi mọi người đối xử với ta mà ta biết được cái thân của ta, còn tội hay là hết tội, có tu được cái con đường nào hay là có. Ta đã nhìn kỹ rồi đấy, thấy có những người họ tu hành mới ban đầu thì có được, nhưng mà lần lần rồi nó lại tồi tệ lắm, cái này là phước màu hồng. Còn có những người mới tu thì thấy họ không làm sao hết, nhưng mà họ phấn đấu, họ vươn lên tới một giai đoạn nào đó chúng ta thấy là đổi khác cái cuộc sống. Đây chúng ta nhìn thấy cái đó rồi đấy, mà ta tự biết mà ta tu cơ sở. Đó là đọc cái đoạn sau khi lại Phật xong. Tất cả khi mà lại học xong rồi chúng ta đọc cái đoạn sám hối đó, là cái này là cái kinh nghiệm tội lỗi của những người trước chúng ta. Cho nên ta ra ở đây để coi chúng ta có cái nào, có giống cái nào, thì ta theo đó là sám hối. Tất cả tội này sám hối đó. Rồi đã công đức do ta đạt được đời này, đời trước, hay những kiếp xa xưa, như hành bố thí chẳng hạn, cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc là làm gương tốt cho đời, làm cái gì tốt thứ, cho nên ta đang nghiệp này ta phải làm rõ. Ta đã ta có cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, cho nên ngày nay nó thấy ta đó thì nó đem cơm cho ta và đem áo cho ta. Đây là sự thật cần tu được tu. Nên có những người tu mà không ai cũng đổ hết của người đó, nhưng mà có người tu đó không cần gì mà có những người tu nên thì thức ăn như nhà, nhưng mà có những người tu mà đói. Tại vì kiếp trước ta chưa từng bố thí, ta chưa từng giúp ai, cho nên sanh ra trong kiếp này thì cũng ai giúp ta. Còn những đời về trước ta có hành bố thí rồi, cho nên bây giờ sanh ra lại trong đời này hiện ra được cái tướng phước bố thí đó, cho nên ai thấy chúng ta cũng muốn bố thí, ai cũng muốn giúp cho chúng ta. Thì tất cả những cái này ta có nên nhận không? Tất Tại vì nếu mà chúng ta nhận á, thì cái trường hợp này á, cho nên là lúc bây giờ nè, tất cả những cái này nè, chúng ta nên hồi tưởng vô thường vô định. Như quá khứ vị lai hiện tại trước Phật hồi tưởng con đang hồi tưởng như vậy nè. Các Đức Phật ba đời hồi hướng như thế nào thì con bây giờ cũng hồi hướng như thế. Hồi hướng như thế là thôi. Thế là hồi hướng. Là trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta hồi hướng sắc giới chúng sanh, hồi hướng chân như thực tướng và hồi hướng vô thượng bồ đề. Cái này là ta hồi hướng. Có bao nhiêu công đức ta cũng xài mà ta đem thằng gửi vô trong kho thương lương thôi. Gửi vô kho thương lương thì đời sau còn nữa. Tại vì thực tế ta có một người bạn tốt, họ luôn luôn muốn giúp đỡ ta. Và nếu quý vị nhận xong rồi đó, thì họ không còn muốn giúp đỡ nữa. Tức là họ muốn giúp đỡ ta hôm nay là vì trong quá khứ ta đã từng giúp đỡ họ, cho nên thì họ muốn trả ơn nữa. Và khi họ trả ơn rồi đó, thì sao thì họ không còn có cái ý nghĩa giúp đỡ. Mà đa số đó, họ phạm phải cái sai lầm. Khi thấy có một người tốt với mình đó, thì cái trường hợp này cứ theo mà nhờ bạn. Nhờ bạn cho đến cái lúc mà người ta chịu không được nữa, người ta có thái độ đó, thì mới thôi. Người ta đó mà chưa chịu thôi nữa, thì cái trường hợp này quá tệ. Đây là sự thật. Còn ở đây chúng ta tu theo Phật đó, thì Đức Phật đó nên thể được. Tại bây giờ chúng ta còn tay, chúng ta còn làm là kiếm ăn được, thì cái tiền này ở trong kho tư lương rồi để dành đó, chúng ta xài chi nữa cũng không. Tại cái này rất là cần. Cần cho những cái kiếp về sau, cần cho những cái việc lớn về sau nữa ta. Cho nên tất cả những cái gì mà ta làm được ta tự làm. Cho nên ta làm ta sống rồi cứ như vậy đấy, dư ta đem bỏ một kho tương lương rồi đó, bỏ kho tương lương bằng cách nào? Đức Phật đã đem giúp cho người. Ta đã giúp người thì cái chỗ này để Đức Phật tự cũng nên gọi là chọn mặt cửa bàn, chọn mặt cửa bàn. Bây giờ chúng ta có tiền mà đem đưa cho mấy xì ke thì coi như không rồi. Nó ăn hết là nó còn phá hại tội dính của ta. Hay là kế đó chúng ta đem giao cho mấy cái đến đời cờ bạc thì cũng không rồi. Nó tiêu pha cuộc đời nó làm sao ta? Ta có. Cho nên khi mà tức lũy đó ta là cái người nào tin tưởng được ta nó gửi vô chứ, nên gọi là gửi vô cho kho tương lương, tức là cho đời sau những đời sau. Thì trên thực tế này, cái người nào mà sống trung thành, cái người nào mà ưa làm việc, cái người nào mà siêng năng học hành, cái người nào mà sống hết trong cuộc đời, cái này chúng ta đem đầu tư, đem đầu tư vô những cái công ty đó mà đạt được, đem cúng cho một người mà mai kia đó họ đột đạt, họ làm quan làm tướng, thì cái này là hy vọng ta có thể thu lại. Đem cúng cho một người mà mai kia đó họ đắc quả la hán, họ thành Phật, thì cái trường hợp này quá tốt đấy chứ. Ta giúp cho người mà mai kia đó họ sang lên trời rồi, họ về cực lạc rồi, thì lúc bây giờ là tốt cho ta lắm chứ. Nên ta có một người sang về bên cực lạc, thì lúc bây giờ bên này nữa chúng ta tu từng độ thì ta biết thơ tên hỏi ở bên và thấy cái đó được, tôi về về được tiếp. Thì ta trước đây đã từng giúp cho họ, họ tu họ sanh về từng độ rồi, ta được. Nếu mà anh muốn đi về từng độ đó thì tôi sẽ thưa với thầy tôi, tức là thưa với Đức Phật Di Đà đó, sẽ cho từng độ thôi chứ không sư chết nữa. Nên chưa đi mà nghĩ như vậy thì thấy là xuống. Cho nên ở trên thế gian này mà chúng ta có bạn ở khắp thế giới Phật mười phương đó, thì trường hợp này ta thấy an ổn. Cho nên nếu mà ta chưa muốn về bên thế giới đó mà ta muốn ở lại cái thế giới này để làm đạo, mà ta ở đây ta làm đạo mà bạn bè chúng ta ở trong thế giới Phật không Bồ Tát, thì họ nghe chúng ta ở lại thế giới Ta Bà đó, thì tất cả trong người phương này những người bạn bè cũ đó họ thấy họ thương ta, họ quý ta. Nên đáng lẽ thì chúng ta ở trong thế giới Phật như họ, nhưng mà lại vì thương chúng sanh, vì hạnh của các đạo cho nên ta ở thế hiện thân chân đời. Đây là trên cái bước đường tu. Cái lẽ người này nhá, cho chúng ta lời khuyên, người kia cho chúng ta lời khuyên, người nọ tặng cho chúng ta một hạt châu, người kia tặng chúng ta một số chuỗi đủ thứ, đủ hoa đủ sắc. Cho nên trên cuộc đời này nhá, nếu ta làm đạo những cái dạng này nhá, thì đây là những người tu Phật qua, cho nên không thích đi về đường kia, không thích đi về, nhưng mà vẫn thích ở đây. Ở đây với điều kiện là chư Phật mộ, mười phương hộ niệm cho ta. Ở đây với điều kiện là tất cả các vị Bồ Tát đó cần được cho ta. Và ở đây với điều kiện là ta còn cái nhân duyên giao hóa chúng sanh ở đây. Nhưng mà có ba điều đó ở lại. Còn nếu mà có ba cái điều này ở đây làm gì? Ở đây ăn lần cầu phước rồi, đoạn không nên nào. Cho nên Đức Phật tôi nói với chúng ta, những người đáng độ thì ta đã độ xong rồi, những việc đáng làm thì ta đã làm rồi, những điều đáng nói ta nói hết rồi, cho nên ta làm việc này. Thế là sự thật. Bây giờ cái đối với tượng thuyết pháp của Đức Phật không có nữa thì ngày ở để làm gì? Cho nên thành Bồ Tát đạo là chỗ đó. Nên bao giờ mà thấy còn có người nghe pháp, còn có người tin hiểu, còn có người muốn ăn ấy, thì cái trường hợp này ấy, là Bồ Tát sự nghiệp. Nhưng không có cái này thì không có cái gì. Trên cái bước đường tu thầy không có chuyện. Cho nên hồi mới ngày đầu giải phóng có nhiều người nói với thầy. Nên ở đây nên chúng ta trở thành nước cộng sản thì quyết định có tôn giáo. Ở đây không tu. Thầy có nói thế. Thầy nói nếu mà chia ra cái nhân Việt Nam này nó không cần tu nữa, không cần tu nữa thì tôi không có sống cái cuộc đời chi. Thầy tôi thấy cái cuộc sống tu hành ở trên cuộc đời này mà ngày ăn ba bữa tương đau như vậy mấy anh thấy có sướng gì? Có sướng gì nữa? Mấy anh còn ăn thịt ăn cá đủ thứ tôi có gì ăn đâu. Còn mặc áo này áo kia, còn ở nhà này nhà nọ tôi có gì đâu. Cho nên lý do tôi ở đây nè là vì có nhiều người cần tôi nè. Cho nên nếu mà ở đây ta không cần tôi nữa thì không ở. Đây là thân cái trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên ta có tấm lòng như thế thì lúc có niệm Phật hộ niệm chúng ta. Cho nên cái kinh Pháp Hoa gọi là Phật sở hộ niệm với điều kiện chúng ta phát cái tâm hộ đề tu hành Bồ Tát tương ứng với hành của Đức Phật. Phật định theo vị để là thay Phật mà ta giáo hóa chúng ta. Thì khi mà chúng ta đã lại Phật xong để mà cảm được tất cả những cái hạnh như thế rồi, ta nhận được cái lực gia vị như thế rồi, bây giờ ta cái gọi kết của sám hối đó, thì kết của sám hối là gì? Ta quy về phổ hiền hạnh nguyện. Cái phổ hiền hạnh nguyện, cái phổ hiền hạnh nguyện thì nhiều, nhưng mà thầy chỉ trích cái phần kệ thôi, lấy 60 bài kệ của phổ hiền không có nhiều, tại nhiều quá thì sao trong văn hóa không cần hết mà cũng không nhớ nổi nữa, đọc nhiều quá. Cho nên lấy cái cốt của lại có nói là 60 bài kệ đó để chúng ta đi nhét vào trong tâm. Và bất cứ lúc nào hành đạo thì một ở trong 60 bài kệ để sẽ nhiều hơn, nhiều lên để tương ứng với cái hoàn cảnh đó chúng ta làm. Cho nên khi mà thầy tụng cái phổ hiền kệ đó, đầu tiên mà tâm đăng nhất là cái bài kệ những người cùng tôi đồng một hành cầu được sanh chung các cõi đến phân khổ với nghiệp đều đồng nhau tất cả mọi cùng tu tập các thiện trí thức lợi tôi vì tôi chỉ bà đại phổ hiền nguyện của tôi thì chúng họ đối với tôi lòng luôn hoan hỷ. Đó là bài kệ đó mà thầy tâm đăng trước nhất ở trong 60 bài kệ của mình nhận ra được. Tại vì chúng ta làm đạo ở trên thế giới ta bà này thì lúc bây giờ là chúng ta thấy cái bản đồng hạnh đồng nguyện cái này rất quan trọng. Ta rất khó chịu cái khi ta nghĩ cái gì thì người khác nghĩ khác đi, ta làm cái gì nữa thì người bạn của ta chê bực bực mà nói ra thì cũng được, mà không nói ra thì không có người này làm người nào trên đó thì còn là như vậy. Trên cái bước đường tu hành này, cho nên ở ngay thế giới này tu hành Bồ Tát đó, thì nó cần phải có nhiều Bồ Tát đồng hành đồng nguyện để mà được. Còn nghịch hành đó, thì khó lắm. Trên cái bước đường tu hành của thầy, thầy thấy tâm đắc nhất là khi mà thầy xây cái chùa Linh Sơn Hồ Thiện trên bước đường này là. Tức là khi mà khởi công xây mình có tiền, nhưng mà mình có cái quyền xây chùa này rồi nữa, thì bao nhiêu người đã hành tâm bằng sẵn thành đổ ở đây để làm cho nó được. Cái người gây khó khăn thì có nhưng không nhiều, mà cái người tác động hơn thì là nhiều hơn, cho nên cái phật sự dễ thành. Còn thầy thấy đó, nếu mà những cái chuyện nó đơn giản, không có gì đáng nói hết, nhưng mà những người này không đồng tình với nhau, cho nên người nói tiếng rồi tới cuối cùng cũng không thành tựu. Cho nên là mình thấy những người được cùng tôi đồng một hạnh đức mà sân chung một chỗ để làm một cái phật sự nào đó, thấy sung sướng vô cùng. Trên bước đường cũng là như vậy, quyến thuộc Bồ Đề, chúng ta sanh chỗ nào thì ta sanh tới chỗ đó ta làm, mà ta sanh chỗ nào thì quyến thuộc Bồ Đề ta sanh tới chỗ đó để cùng nhau mà làm, cùng nhau mà làm đấy. Trong cái tinh thần này, ở đầu tiên thầy biết đó là cái khi mà cái đám của người Phật tử nào mà ai có cái bài cảm mà biết là cái bài đứng mắt đầu tiên có cái câu tinh sơ nghĩa của từng xưa, ta mà từng độ sai xưa và hồ thì sao xin nhớ điều đầu xây dựng và từ những cầu bán nhau người ta chỉ những đời sau chúng lo được sự ở mỗi lúc mà chúng ta cảm thấy khác nhau, lúc có thể là Cho nên ở thế giới ta bà này mà cái khi niệm pháp hữu đồng hành ấy, không còn nữa. Khi tất cả các hòa thượng mà cùng làm việc chung với nhau mà chết hết rồi, bây giờ còn một vị nào còn sót ra lại trong những vị đó thì cảm thấy mình bơ vơ, mình cũng làm được. Những người khác họ không hiểu mình, nó không thể hợp tác được. Thầy họ coi mình là cái ông già lẩm cẩm, không ai chấp nhận được hết, thì bây giờ buồn quá. Ở đây hôm nay hiểu đó thì sao làm đạo? Cho nên lúc bây giờ ấy, là phải nguyện bản sanh để phun. Còn trong lúc đó, mà mọi người cùng hợp tác với ta, sống chết với ta và làm bao nhiêu việc cứu độ chúng sanh đây, ai lúc đó mà là nguyện bản sanh được? Đúng không? Đi cái tâm con người ta thì ta thấy có cái cảm giác trên lúc được luôn. Khi chỉ mình cảm cái bài kệ này, ít khi mình cảm bài kệ này. Nhưng mà cảm bất cứ bài kệ nào ở trong cổ hiền này, chúng ta cũng thấy tâm chúng ta quan hệ, thấy tâm chúng ta an lạc. Đây là trên lúc được luôn. Còn nghĩ tới những cái chuyện thế gian khác đó, thì còn nhiều buồn phiền, đau khổ. Nghĩ tới những cái bài kệ này càng sâu chừng nào thì thấy càng hay và thoát thiết trong cuộc sống. Thì như vậy đó là từ bước chúng ta thông nhận Phật quyền. Cho nên đây là cái cách mà sám hối chúng ta. Lại một thời sám hối xong thì chúng ta cảm thấy giữa ta với chư Phật cực quyền, thấy cái việc tu tập chúng ta trên cuộc đời này có ý nghĩa, thì như vậy là sao mà không tu. Đó là cái phần. Rồi đó, bây giờ qua tới phần thứ hai, ta tu theo pháp hoa, ta tu bổn môn. Cho nên chúng ta tu theo bổn môn thì bây giờ là quý vị thấy cái phần mở đầu chúng ta lại Phật đó, thì chúng ta cũng giống như là học danh xã hội, chỉ khác đó là danh hiệu Phật khác. Đây danh hiệu Phật và Bồ Tát ở đây được trích ra từ lúc kinh pháp hoa, nó khác ở trong danh hiệu Phật ở trong học danh. Tại vì chúng ta đã được chuyên với pháp hoa, cho nên tất cả các đức Phật và Bồ Tát nào đã quan hệ tới kinh pháp hoa thì trường hợp này để chúng ta tạo ra thông quan để yên mình. Tại vì tu được kinh pháp hoa, cho nên cái khi mà nguyện hương đó, thì thầy có nói là thầm giúp cho người tụng pháp hoa. Cho nên giúp cho người tụng pháp hoa vì những người kia cũng tụng pháp hoa mà mình cũng tụng pháp hoa, cho nên nó có cái tương ứng đó, thì nhau, mình giúp họ, họ giúp mình. Đây là chuyện của thượng thừa. Ta đã Bồ Tát Quan Âm ở bên bên cực lạc, mình ở thế giới ta bà, mình đồng hành đồng nguyện với ngài, mình muốn cứu độ chúng sanh, cho nên lúc bây giờ ngài cũng muốn độ chúng sanh, nhưng mà ngài có cái thân, cho nên là ngài ảnh hưởng qua cho mình để làm cái chuyện cho ngài. Thì như vậy đó, từ một cái bà thị cứ chồng bỏ đi tu, nhưng mà đồng hành với Bồ Tát Quan Âm thì lúc bây giờ bà liền biến thành Bồ Tát rồi. Thế có những người đó là thị cứ đi tu thành Phật, mà không phải. Cái lúc đó Phật thiền ở trong tâm của cái bà thị cứ, cho nên biến bà thị cứ thành Phật. Thế nên Phật thiền vào ở trong tâm ý đang chứng vi, cho nên biến ý đang chứng vi thành Phật Quan Âm. Tại đây Quan Âm thì kinh khác và Quan Âm thì năng khác. Tại Quan Âm thì năng là với tư cách một bà vương phi, Quan Âm thì kinh là với một ni cô, hai cái khác nhau. Cho nên ni cô cũng là Bồ Tát Quan Âm, mà bà Thái Mẫu cũng là Bồ Tát Quan Âm. Rồi đến tất công chúa Ba cũng là Bồ Tát Quan Âm. Tại vì cái người này đồng nguyện đồng hành của Bồ Tát, cho nên Bồ Tát truyền vào trong tâm họ mà biến cái hành động họ, biến cái thân họ thành Bồ Tát. Đây là ở trên những đường tu. Cho nên khi chúng ta lại Phật lại Bồ Tát đó, tạo được cái đồng hành đồng nguyện cho đây một đồng có vị nào thì vị đó liền hiện ở ta. Khi chúng ta sinh ra các ngài điều này đó, mà ngoài cái đồng tên ra không á, thì lúc bây giờ cái khi mà thầy thành lập chung của đạo Đại Pháp Quan, thì lúc bây giờ thầy nghĩ tới các vị Bồ Tát nào mà có đồng cảm thì các Phật tử ở trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta trong đạo tràng thì nhiều, nhưng mà phần nhiều ở đây là chọn thánh tăng và bồ tát là biểu tượng tu, là biểu tượng tu. Nhưng mà những người nào đó mà đồng hành đồng nguyện với thánh tăng với bồ tát đó, thì cái người này sẽ được cái lực gia vị, được cái lực gia vị, tức là họ có thể được. Nhưng mà những cái người nào mà ngược hành trở lại với những cái vị mà chúng ta tôn thờ đây đó, thì thường thường cuộc đời chúng ta nó là một đời lâu lắm. Đây là cái việc cho nên có người tốt và cũng có người không tốt. Nên mỗi một lần Đức Phật chuyên pháp là Đức Phật nó có bao nhiêu người đắc đạo chứng được vô sanh nhận, thì cũng có bao nhiêu người đã đạo. Tức là nghịch hạnh, nghịch hạnh với Phật, nghịch hạnh với Bồ Tát. Cho nên chẳng những không được sự gia vị mà còn bị các vị hộ pháp tông tiên thiên tình. Cái này quan trọng. Ví dụ như bây giờ một cái ông thầy thì quá tốt, quá giỏi, nhưng mà có một người nữa là tự xưng là đệ tử của ông thầy này, nhưng mà không giỏi cách nào hết, thì làm cho những người khác họ khó chịu. Mà chẳng những không giỏi mà lại không tốt nữa. Nếu không giỏi mà tốt nữa thì còn khả dĩ chấp nhận được, nhưng mà không giỏi lại không tốt nữa, thì cái trường hợp này làm sao ta chấp nhận? Mà không chấp nhận nữa thì cái trường hợp này hộ pháp tông thiên sẽ trừng trị, trừng phạt. Thế nên sống ở trong đạo tràng và trong chung, nhưng mà không ai chấp nhận được rất nhiều. Cho nên trên cái bước đường tu lên cái điều này sẽ nhắc nhở. Làm sao mà thâm nhập được chúng hội đạo tràng? Làm sao cho mọi người thương mình, mọi người chấp nhận được mình, thì nhất định mình sẽ lên được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên lại Phật, lại Bồ Tát, lại bằng cái đồng cảm để tìm cái đồng hành. Và khi đồng hành rồi đó, thì được các ngài gia vị tới. Các ngài gia vị tới đó, thì nếu ta ở trong chú Quan Âm thì mọi người nhìn thấy ta đó, ta hình dung ra Bồ Tát Quan Âm. Ta ở trong chú Thượng Tinh Tấn thì mọi người nhìn thấy ta hình dung ra được Bồ Tát Thượng Tinh Tấn. Chúng ta nhìn qua ông là Thượng Tinh Tấn, tôi thấy ông có đi chùa, tôi thấy ông đâu có thành kính, tôi thấy ông đâu có làm gì, sao ông tinh tấn? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chọn một cái vị tổ làm cái đối tượng tu hành, thì cái khi đó chúng ta thường nghĩ tới cái vị này, nghĩ tới cái câu hạnh của vị này, rồi để chúng ta tập tâm, chúng ta đi theo, thì như vậy tự tu chúng ta. Đó là cái khi chúng ta tụng cái hồng danh ở đó. Khi mà tụng xong rồi thì thường ở cái hồng danh này là chúng ta còn có thêm một cái đoạn sám hối, mà đoạn sám hối này chúng ta lấy trong kinh Văn Nghiêm Năng, thấy không? Con xưa đã tạo bao năm nghiệp điều quả vô thị tham sân si. Cái này là lấy pháp để sửa lòng trần lại là cuối, tức là tự xác định lại. Mặc dù từ trước ta đã tu, đã lại, đã tụng, đã làm, nhưng mà bây giờ này cầu làm là mình cuối cùng lấy cái lúc tẩy này, chúng ta thấy lại mình ở đây cho tất cả những người nhưng quá chấp cái chất tâm của mình sát trùng là bay lại đây hạng sinh chứ không thủ được chết. Cho nên cái bài kệ ở trong kinh Hoa Nghiêm mà sám hối này nó rất là quan trọng, tuy có bốn câu nhưng mà đây là cốt lõi, đây là cốt lõi của kinh, để cho là sạch cái lòng chúng ta. Thế con xưa đã tạo bao nhiêu nghiệp, xưa này có nghĩa là từ đây cho về trước vô lượng kiếp tạo nên nghiệp là nhiều quá, điều do ba nghiệp tham sân si, rồi kết hợp với thân miệng ý mà ra. Bây giờ là con dùng ba nghiệp thân miệng ý mà tác dụng chư Phật rồi, hồi nãy nó dùng thân miệng ý mà tạo vô số tội, bây giờ trước đây con dùng thân miệng và ý để tác dụng chư Phật,
thay
để thay đổi nghiệp chúng ta nặng mà phát nguyện á thì là hư vọng. Đây là thật. Trên cái bước đường tu hành này có những người phát nguyện mà Phật chứng và có những người phát nguyện Phật chứng. Nó láo thế này được chứng gạt Phật đâu được. Cái thân nó còn làm được, nó biết đủ này mà nó nghĩ nó nuôi hết thiên hạ. Cho nên là cái sám hối phát nguyện hai cái này là tổ thiên tai nó tương ứng với nhau. Cái người nào đã phát nguyện thì hư vọng, mà cái người nào đã phát nguyện thì tin được. Cái người mà phát nguyện tin được là tâm thanh tịnh, cho nên ấy, nó có cái độ cảm người khác nghe có thể phát tâm. Nhưng mà cái người hư vọng đó, người ta nghe ta đủ, ta nghe ta đủ cũng nói cái lời đó, nhưng mà cái lời này ta gọi là hư vọng. Không bao giờ làm cái này đâu, mà nó cũng sẽ không thể làm được, cho nên hư vọng. Còn khi mà ta phát nguyện đúng với cái tâm trạng của chúng ta, với tất cả tấm lòng của ta đấy, thì trường hợp này Đức Phật đã người phát nguyện như thế đấy, thì trời đất chấn động. Các vị Bồ Tát lớn mỗi lần phát nguyện ấy, thì lục trục chấn động, cho nên lục trục chấn động, rồi trời đô hoa xuống. Tất cả những điều làm hiện ra thì cái này là lời phát nguyện chân thật. Còn khi chúng ta phát nguyện đọc mà không có những cái hiện tượng kỳ diệu thì là hư vọng. Thế nên có những khi đó mà ta nghe cái người